Nghiệp M40. Chết không phải là hết, chịu ảnh hưởng của nghiệp. Đoạn trích thứ nhất phê phán quan điểm cho rằng một hiện tượng tồn tại độc lập trong một thời gian, rồi làm nhân cho những hiện tượng khác, nên nó trên thực tế phủ nhận dòng nhân quả tương tục, để rồi hàm ngụ một cách sai lầm rằng các hiện tượng hiện tồn đều không có kết quả từ nhân, kể cả những hành vi, nghiệp đều không tạo ra quả trong vị lai. Đoạn thứ hai nhấn mạnh rằng nghiệp dẫn đến quả trong tương lai. Này Đại Huệ Mahamati, có một số sa môn và bà la môn tin là sự vật sẽ sinh sau khi đã diệt. Họ tuyên bố rằng một pháp chính là một biểu hiện của nhân và quả. Nó tồn tại trong thời gian, rằng uẩn, xứ, giới y, các duyên sinh khởi, tồn tại rồi diệt mất. Vì sau khi sanh, nó diệt. Này Đại Huệ, các vị ấy chủ trương đoạn diệt luận cho rằng các chuỗi tương tục hoặc tác sự, hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc chân đế, thảy đều tận diệt. Đó là do bởi những điều này không khả đắc bằng trực kiến, không được thấy có khởi thủy. Này Đại Huệ, cái bát bị vỡ, không còn có tác dụng như là cái bát, và một hạt giống bị cháy thì không thể nảy mầm. Này Đại Huệ, cũng vậy, thể tánh của uẩn, xứ, giới mà đã diệt, đang diệt, sẽ diệt, không tồn tại dòng lưu chuyển không gián đoạn vì không có nhân để thấy, mà đó chỉ là tri kiến tư duy vọng tưởng của tự tâm. Lankavatara Sutra CH2 dịch Anh From Sanskrit by D.S. Ta thường nói không tính, viễn ly, thường và đoạn, luân hồi như mộng tưởng, nhưng các nghiệp không mất. Lankavatara Sutra CH2 V135 dịch Anh From Sanskrit by D.S. M41 Bất định nghiệp. Đoạn này giải thích rằng bố thí cho những người có tu tập, có cha mẹ hoặc người bệnh, có quả báo lớn hơn là bố thí cho những hạng người khác. Thêm nữa, bằng trí tuệ, một hành giả có thể giảm trừ các nghiệp quả từ những hành vi bất thiện, như trong Thượng Tọa Bộ TH70. Nghiệp quả tiêu cực của những hành vi mà một người trí đã thực hiện sẽ đến trong đời này nhẹ hơn, thay vì ở đời sau nặng hơn. Thậm chí, khi kẻ trí ấy vượt lên trên những giới hạn của thiện nghiệp, nhưng vì chưa ngộ nhập trí tuệ uyên thâm, cho nên chính thiện nghiệp ấy đã giữ họ trong luân hồi. Nghiệp quả không chỉ xuất hiện theo một phương hướng cố định và mang tính cơ giới, tương tự như là bản chất và trạng huống từ những hành vi đã làm chúng phát sinh, mà chúng xuất hiện một cách linh hoạt nhiều hơn, gắn liền cùng sự tương tác của những yếu tố hay những nhân duyên vô cùng tinh tế. Và điều này phụ thuộc vào sự phát triển tâm linh cho một đời sống phạm hạnh. Lại nữa, khi Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, thì Ngài đã chọn địa ngục để tái sinh nhằm giáo hóa chúng sinh nơi ấy. Sư Tử Hống Sinha Nada bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, điều này có ý nghĩa là gì? Như kinh nói rằng, bố thí cho một súc sinh có quả báo gấp trăm lần, bố thí cho một người nhất xiển đề có quả báo gấp 1.000 lần, bố thí cho một vị trì giới có quả báo gấp 100.000 lần, Bố thí cho một ngoại đạo đã đoạn phiền não được quả báo vô lượng. Nếu đang cúng bốn hướng, bốn quả, cho đến các vị độc giác, được quả báo vô lượng. Bố thí cho Bồ Tát bất thoái chuyển và các đại Bồ Tát tối hậu thân hoặc Như Lai Thế Tôn, thì phước báo có được là vô lượng vô biên, không thể tính đếm, không thể nghĩ bàn. Vậy, những ai đã đạt được phước báo vô lượng vô biên như vậy, khi nào sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bạch Thế Tôn, kinh cũng dạy rằng, những ai tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện với tâm trọng đại, chắc chắn sẽ lãnh thọ quả báo ngay trong đời này, hoặc đời sau và đời sau nữa. Như thế, nay Thuần Đà, Chuân Đa, đại sĩ đã tạo nghiệp thiện với tâm chí thành, nên biết nghiệp này nhất định cho quả báo. Thế thì làm sao chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và làm sao có thể thấy được Phật tánh? Lại nữa, Bạch Thế Tôn, kinh dạy rằng, cúng dường cho ba hạng người này sẽ được quả báo không cùng tận. Đó là người bệnh, cha mẹ và Như Lai. Bạch Thế Tôn, kinh lại nói, Phật bảo A Nan, A Nanda rằng, bất kỳ chúng sinh nào mà không tạo nghiệp dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, tức thì sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, như bài kệ trong kinh Pháp Cú nói, không trên trời, dưới biển, không lánh vào núi đá, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Nếu vậy, làm sao ai có thể tỏ ngộ Phật tánh và chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy, lành thai, thiện nam tử, chỉ có hai hạng người là có thể nhận được vô lượng vô biên công đức để có thể chuyển pháp luân của Như Lai mà thôi. Thứ nhất là người khéo hỏi, và thứ hai là người khéo đáp. Này thiện nam tử, trong số 10 lực của Đức Phật thì lực biết rõ nghiệp là sâu xa nhất. Này thiện nam tử, có những chúng sinh không suy nghĩ thấu đáo, không tin nhân quả nghiệp báo, để độ thoát số chúng sinh ấy, ta đã nói rằng, này thiện nam tử, tất cả nghiệp được tạo tác đều có khinh hay trọng. Khinh và trọng, mỗi loại nghiệp đều có hai tính, quyết định và không quyết định. Có người nói rằng, ác nghiệp không cho quả. Nếu ác nghiệp quyết định cho quả, thế thì sao gã Chiên Đà La sát sanh lại được sanh thiên? Và làm sao mà Ưng Quật Ma La, Anguli Ma La lại đắc quả giải thoát? Do ý nghĩa này, ông Sư Tử Hống nên biết, kết quả của nghiệp đã tạo có thể quyết định hoặc bất định. Vì để diệt trừ tà kiến như vậy, cho nên kinh nói, không có nghiệp đã tạo nào mà không cảm kết quả. Này thiện nam tử, nghiệp nặng có thể có quả báo nhẹ hoặc ngược lại. Nghiệp nhẹ nhưng quả báo nặng. Thật thế, trong chúng sinh có người trí, kẻ ngu. Do thế, ông nên biết rằng không phải bất cứ nghiệp nào cũng mang lại kết quả. Quả mang lại có thể là cố định hay bất định. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh đều được phân thành hai hạng, trí và ngu. Người trí với tuệ lực của mình có thể chuyển trọng nghiệp địa ngục thành kết quả nhẹ trong đời này. Kẻ ngu biến khinh nghiệp của mình thành trọng nghiệp địa ngục. Sư Tử Hống bạch rằng, Thế Tôn, nếu thế thì không nên cầu phạm hành thanh tịnh và quả giải thoát. Phật dạy, này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp đều dứt khoát cho quả, Vậy tất nhiên không nên mong cầu phạm hạnh và giải thoát. Nhưng này thiện nam tử, vì nghiệp có khi bất định cho nên tu phạm hạnh và cầu quả giải thoát. Này thiện nam tử, nếu tránh xa mọi ác nghiệp thì nhất định có được quả thiện. Nếu lánh xa nghiệp thiện, tất sẽ nhận được quả ác. Nếu hết thảy nghiệp đều nhất định cho quả, thế thì không nên cầu tu tập thánh đạo. Nếu không tu thánh đạo, tất không thể giải thoát. Hết thảy thánh nhân sở dĩ tu đạo là để chuyển định nghiệp thành quả báo khinh nghiệp. Và vì các nghiệp bất định đều không nhất thiết cho quả. Nếu tất cả nghiệp đều cho quả, thế thì không thể cầu tu thánh đạo. Nếu tránh xa tu tập thánh đạo mà đạt được giải thoát, không có trường hợp này. Không đạt giải thoát mà chứng niết bàn, không có trường hợp này. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp đều nhất định cho quả, thì nghiệp thuần thiện được làm trong suốt một đời thì người ấy luôn được an lạc vĩnh viễn. Cũng vậy, nghiệp cực kỳ ác được tạo suốt trong một đời, thế thì người ấy lãnh thọ cực kỳ thống khổ không bao giờ dứt. Nếu như đó là nghĩa của nghiệp và quả, thế thì sẽ không có tu tập thánh đạo, không có giải thoát, không có niết bàn. Nếu ai tạo nghiệp loài người thì sẽ nhận quả loài người. Tạo nghiệp bà la môn sẽ nhận quả bà la môn. Như thế sẽ không có giai cấp hạ đẳng, không có con người hạ liệt. Người bình thường sẽ mãi mãi là người bình thường. Bà la môn sẽ mãi mãi là bà la môn. Nghiệp tạo lúc trẻ thì không thể thọ báo lúc trung niên hay tuổi già. Nếu khi tuổi già mới tạo ác nghiệp đọa địa ngục, thế thì không thể thọ quả với thân buổi đầu trong địa ngục, mà phải đợi đến tuổi già trong địa ngục mới thọ quả. Nếu đến tuổi già mới không sát sanh, thế thì tuổi tráng niên không thể mong cầu trường thọ. Nếu tráng niên mà không thể mong cầu trường thọ, làm sao sống đến già? Vì nghiệp không mất. Nếu nghiệp không mất, làm sao có tu đạo, đắc niết bàn? Này thiện nam tử, nghiệp có hai loại, định nghiệp và bất định nghiệp. Trong đó, nghiệp quyết định có hai, một là quả báo xác định, hai là thời gian xác định. Có nghiệp cho quả xác định mà thời gian không xác định, hoặc có nghiệp mà quả báo xác định, nhưng thời gian bất định. Khi nào đủ duyên thì cho quả. Hoặc có nghiệp cho quả trong ba thời: đời này hiện thọ, đời sau sanh thọ, và đời sau nữa hậu thọ. Này thiện nam tử, nếu có người với tâm quyết định tạo các nghiệp ác hoặc các nghiệp thiện, người ấy sanh tính tâm sâu đậm và hoan hỷ đối với nghiệp đã tạo, hoặc phát nguyện cúng dường tam bảo. Những nghiệp ấy được gọi là định nghiệp. Này thiện nam tử, gốc rễ thiện của kẻ trí thâm sâu và kiên cố, rất khó lay động. Do đó, có thể chuyển nghiệp trọng thành nghiệp khinh. Trong khi đó, vì thiện căn của kẻ ngu si không thâm sâu kiên cố, cho nên khiến khinh nghiệp chuyển thành trọng nghiệp. Do ý nghĩa này, tất cả nghiệp đều không được gọi là định nghiệp. Đại Bồ Tát không tạo nghiệp địa ngục, nhưng vì cứu độ chúng sinh mà phát nguyện sinh vào trong đó. Này thiện nam tử, trong thời quá khứ lâu xa, khi con người thọ đến 100 tuổi, lúc bấy giờ, có vô số chúng sinh thọ quả báo của nghiệp địa ngục. Quán thấy điều này, ta liền phát đại nguyện thọ thân địa ngục. Bồ Tát khi ấy thật không có nghiệp địa ngục, nhưng vì chúng sanh mà thọ quả địa ngục. Ta bấy giờ trải qua vô số năm trong địa ngục phân biệt giải thuyết rộng rãi 12 bộ kinh cho những tội nhân ở đấy. Khi chúng được nghe pháp rồi, quả báo của ác nghiệp liền tận diệt, địa ngục trống không, trừ hạng nhất xiển đề. Maha Barini Vrana Sutra Taiso Von 12 Test 374 CH 38 B 549 B 29 đến 50 B 18 Dịch Anh TTS NDS M42 Giảm nhẹ nghiệp ác. Đoạn này nêu lên hy vọng chuyển nghiệp. Có người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tất biết rằng thiện nghiệp hay ác nghiệp nhất định đều có quả báo, nhưng có khả năng chuyển những nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ. Với các nghiệp nhẹ thì không thọ quả. Nếu người ấy may gặp phước điền, hội ngộ thiện tri thức, tu đạo, tu thiện, người ấy có thể chuyển hóa nghiệp nặng phải thọ địa ngục trong đời sau thành nghiệp nhẹ thọ báo trong đời này. Upasaka Sila Sutra Taiso Von 24 Test 1488 CH 24 B 1070 C 13 đến 16 Dịch Anh TTS NDS